Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu định hướng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Tỉnh Bắc Ninh có thêm 11 khu công nghiệp được chấp thuận trong năm 2025. Tiếp tục tập trung cao đối với công tác kiểm đếm đất ở giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không Gia Bình. Thiền phái Trúc Lâm di sản tư tưởng của dân tộc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 12, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra. Dự đại hội, đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại biểu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện cho gần 580.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ Đại hội 2023-2028 dù mới triển khai được nửa thời gian, song các cấp công đoàn đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động được đẩy mạnh. Hơn 2 năm qua, các cấp công đoàn đã thành lập mới 488 công đoàn cơ sở, kết nạp được hơn 158.000 đoàn viên. Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 2.148 công đoàn cơ sở với hơn 578.000 đoàn viên, là một trong năm tỉnh thành có số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở lớn nhất cả nước. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong tỉnh đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu đề ra là xây dựng công đoàn Bắc Ninh phát triển toàn diện, bền vững, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, xây dựng hình ảnh giai cấp công nhân Bắc Ninh kỷ luật, trách nhiệm sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh thông minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh tới những thách thức đặt ra, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện hợp pháp của giai cấp công nhân Việt Nam. Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang biểu dương và ghi nhận những kết quả toàn diện ấn tượng mà các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đánh giá cao nhiều mô hình đổi mới sáng tạo của Công đoàn Bắc Ninh như tháng công nhân, Tết sum vầy, phúc lợi đoàn viên, bữa cơm công đoàn. Nhấn mạnh tới những thách thức đặt ra để tổ chức công đoàn các cấp hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ quan trọng số 1 là chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Tập trung nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, lao động, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc như là việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, về nhà ở và các thiết chế văn hóa, phối hợp có hiệu quả trong việc thúc đẩy các giải pháp xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động thuê mua, đẩy mạnh công tác thương lượng tập thể ký kết thỏa ước lao động với những điều khoản có lợi hơn theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác giám sát phản biện kiến nghị để bảo vệ người lao động theo quy định của pháp luật, chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động, động viên chia sẻ và hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, người lao động gặp khó khăn với phương châm ở đâu người lao động gặp khó, ở đó có công đoàn. Quan tâm đến đối tượng đoàn viên là lao động nữ, lao động yếu thế, lao động là người dân tộc để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc với thu hút đầu tư lớn, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động. Điều đó tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn thách thức đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động tỉnh nhà. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ nhất cần cụ thể hóa nghị quyết của Đảng trong hoạt động của công đoàn các cấp, thể hiện rõ tầm nhìn không chỉ của nhiệm kỳ này mà cho nhiệm kỳ tiếp theo. Để xứng đáng với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với giai cấp công nhân, đồng chí đề nghị tổ chức công đoàn cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn viên gắn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng:
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, đủ phẩm chất năng lực. Cái này thì khi thăm làm việc với Liên đoàn Lao động tôi đã cũng trao đổi. Trước tiên chúng ta có cái vốn vậy thôi, phải dùng cho tốt, cho hiệu quả. Sau này cái vốn đó sẽ được đầu tư và sinh lời. Ý tôi nói là những con người của chúng ta đấy. Trước mắt có như vậy thôi, ta phải đào tạo để tạo những con người tốt. Sau đó họ sẽ tiếp tục tích lũy, họ phát triển lên. Đấy là sinh lời. Như vậy chúng ta trước mắt phải dùng tốt cái phần chúng ta đã có và tiếp tục có cái đào tạo. Tự đào tạo và đào tạo để tạo những con người có đủ năng lực phẩm chất trong một điều kiện mới. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác, học trước, làm trước của cán bộ công đoàn. Đồng thời coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các đề thi tiến thông qua các phong trào của tổ chức công nhân và người lao động. Phát huy nòng cốt của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Thực sự là tổ chức lao động do người lao động và vì người lao động. Muốn như vậy chúng ta phải làm cho người lao động tin ta, đến với ta thì được họ được bảo vệ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham gia củng cố xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cần sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, lấy nhu cầu chính đáng của đoàn viên người lao động làm cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm nền tảng. Tại đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí, công bố quyết định chỉ định Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, quyết định chỉ định đại biểu đi dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Trước đó, vào sáng 20 tháng 12, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất tổ chức viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu đại diện cho 300 đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quê hương Bắc Ninh đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.
Chiều ngày 20 tháng 12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dù hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2025, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật với 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đáng chú ý, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị triệt phá thành công 2 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng. Phá 5 chuyên án, bắt giữ 45 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới mạnh mẽ tư duy cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nghị quyết 57, gương mẫu triển khai nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, tiếp tục triển khai quyết liệt đề án 06 của Chính phủ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh ngay từ cơ sở và tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, xứng danh nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.
Sáng 20 tháng 12 tại thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì Diễn đàn Quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Với chủ đề phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện bao trùm, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số giai đoạn 2026-2030, nội dung thảo luận tại diễn đàn xoay quanh 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021-2025, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương và thảo luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển kinh tế số và xã hội số. Trên tinh thần kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người làm trung tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, các bộ ngành địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả, thể chế chính sách về kinh tế số và xã hội số, ưu tiên chính sách đặc thù, xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới, để kinh tế số thực sự thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế, văn hóa xã hội. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình Học từ làm việc thực tế, sáng kiến mang tính hệ thống dựa trên mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số trong 10 ngành lĩnh vực trọng tâm, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Trong năm nay, nhất là sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng công nghiệp. Chỉ riêng trong năm đã có thêm 11 khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, một kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 52 khu công nghiệp tập trung, tổng diện tích hơn 15.000 ha, 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 35 khu công nghiệp đã có quyết định thành lập, 23 khu công nghiệp vào hoạt động, sử dụng hơn 550.000 lao động. Bên cạnh đó, Bắc Ninh đã thành lập 96 cụm công nghiệp với diện tích 3.700 ha, 64 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các khu công nghiệp đều được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ về hạ tầng điện nước, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy, nhà ở công nhân và dịch vụ logistics. Trong số các khu công nghiệp chấp thuận trong năm nay, đã có những khu đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng. Với việc có thêm nhiều khu công nghiệp được chấp thuận, tỉnh Bắc Ninh có thêm nhiều quỹ đất để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 42%, lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%. Tỉnh Bắc Ninh với lực lượng lao động 1,9 triệu người, hàng năm có khoảng 50.000 lao động của địa phương bước vào độ tuổi lao động và tham gia thị trường lao động. Với lợi thế phát triển công nghiệp, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, có khả năng chuyển giao công nghệ sở hữu trí tuệ, Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với lao động chất lượng cao trong và ngoài tỉnh. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt 40%, cao hơn bình quân chung cả nước. Lực lượng dồi dào, việc định hướng học nghề giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ được chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình hỗ trợ khuyến khích đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động đã được triển khai thời gian qua. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là khâu đột phá, là lợi thế để Bắc Ninh cạnh tranh với các địa phương trong cả nước, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo lao động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu kịp đưa vào phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027, công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang triển khai rất khẩn trương, quyết liệt. Đến thời điểm này, hơn 600 ha đất nông nghiệp đã được bàn giao cho nhà đầu tư để tiến hành hạng mục san lấp mặt bằng các vị trí trọng yếu. Cùng với đó thì công tác kiểm đếm đất ở cũng đang được Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các địa phương tiến hành đồng loạt. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 11 năm 2026 sẽ hoàn thành công tác kiểm kê để lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở và tài sản trên đất. Được chính quyền thông báo trước, chị Nguyễn Thị Dịu ở thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sắp xếp công việc ở nhà để tổ công tác đến kiểm đếm tài sản trên đất của gia đình. Từng công trình nhà cửa, mỗi mét tường rào, sân vườn đều được đo đạc kỹ lưỡng, có sự đồng thuận của chủ hộ, từ đó lên phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo khách quan sát thực tế. Chị Nguyễn Thị Mai, văn phòng chi nhánh phát triển quỹ đất Gia Thuận chia sẻ.
Sau khi kiểm đếm các hạng mục của gia đình xong, thì mọi người sẽ ngồi lại với nhau và chốt lại biên bản. Thì bọn em đọc lại từng hạng mục của cái biên bản này, từng hạng mục và sẽ giải thích lại. Nếu mà gia chủ mà không hiểu nào, em sẽ giải thích rõ. sau khi mà đọc xong từng hạng mục thì chủ sử dụng sẽ ký xác nhận ở cuối biên bản, và đây sẽ là cái căn cứ để cho mai sau là làm phương án bồi thường để nhà nước hỗ trợ cho người dân.
Còn đây là suy nghĩ của chị Diệu.
Các cô các chú là đo cũng là rất là chi tiết. Chúng em thì là hộ dân thì cũng mong là bên trên giải quyết làm sao cho nó lợi cho dân, chứ không phải tránh đỡ dân đỡ khỏi thiệt thòi.
Tại thôn Thủ Pháp, từ đầu tháng 12 đến nay, 5 tổ công tác gồm 20 người của chi nhánh phát triển quỹ đất Gia Thuận được tổ chức theo nhóm đến từng hộ thực hiện kiểm đếm tài sản trên đất. Tại mỗi gia đình, khi cán bộ chi nhánh quỹ đất đến thực hiện nhiệm vụ đều được chính quyền địa phương và các chủ hộ hợp tác tạo điều kiện thuận lợi. Xác định mỗi mét vuông xây dựng, từng cây trồng trên đất đều là tài sản mà các gia đình tích lũy trong nhiều năm kiến thiết. Do vậy, việc kiểm đếm kê khai luôn phải đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Ông Nguyễn Xuân Khoa, Văn phòng chi nhánh phát triển quỹ đất Gia Thuận thông tin thêm.
Người dân đã hợp tác, phối hợp cùng với lại đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm tài sản trên đất theo cái hiện trạng các hộ đang sử dụng. Trong quá trình thực hiện thì đơn vị sẽ phối hợp với địa phương rất là chặt chẽ, đặc biệt là các đồng chí bí thư trưởng thôn và các ban ngành đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động bà con để thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông Đặng Văn Long, trưởng thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
khi các tổ mà đến các gia đình ấy, mà kiểm đếm ấy, thì là phối kết hợp với gia đình thì gia đình rất đồng tình ủng hộ chỗ trung tâm quỹ đất, và coi như là trong cái phương thức kiểm đếm ấy, thì trung tâm quỹ đất là đến kiểm đếm đến các hộ thì là rất đảm bảo và rất chi tiết đấy, rất chi tiết là làm sao đảm bảo cái sự là công bằng và coi như là khách quan, công bằng làm sao để cho người dân không thiệt thòi.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình được tỉnh Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và quyết tâm lớn của cả thống chính trị. Tỉnh đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành công tác kiểm đếm đất ở, tài sản trên đất xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2026. Trong tháng 12 này sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất nghĩa trang để đảm bảo cho việc di dời mộ vào dịp cuối năm theo văn hóa phong tục tập quán. Cùng với đó, công tác triển khai các dự án tái định cư liên quan đến thu hồi đất cảng hàng không quốc tế Gia Bình cũng đang được khẩn trương tạo sự đồng thuận và ổn định trong nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời điểm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bắc Ninh chưa nằm trong nhóm dẫn đầu về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, Bắc Ninh đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu toàn quốc bộ chỉ số từ ngày 19 tháng 9 và kiên trì giữ vững vị trí này suốt 3 tháng qua. Hôm nay, tròn 3 tháng Bắc Ninh dẫn đầu bộ chỉ số quan trọng này, phóng sự sau sẽ cùng nhìn lại cách làm hiệu quả, góp phần tạo nên kết quả ấn tượng đáng tự hào. Xác định con người là yếu tố then chốt, tỉnh Bắc Ninh ưu tiên đào tạo tập huấn cán bộ ngay từ trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình thực hiện, tỉnh duy trì hỗ trợ theo phương châm cầm tay chỉ việc, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông suốt. Ông Ngô Duy Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Nánh thông tin.
Chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc mà trong quá trình tổ chức thực hiện các cái chủ trương cũng như là quy trình giải quyết thủ tục hành chính có vướng mắc thì sẽ được các đồng chí trên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và có phản hồi cũng như là tháo gỡ giúp cho anh em của các xã phường giải quyết ngay để tránh cái tình trạng mà quá hạn hồ sơ.
Nhiều cách làm hay đã được triển khai, bố trí cán bộ làm thêm giờ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, đưa vào hoạt động điểm tiếp nhận thứ hai của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tại phường Kinh Bắc, gắn với mô hình một trung tâm nhiều điểm phục vụ, đồng thời bố trí thêm cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm việc tại 7 trung tâm phục vụ hành chính công các xã phường. Chị Nguyễn Thảo Nhi, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn toàn cầu iChurch, phường Võ Cường cảm nhận.
Việc kết hợp giữa mô hình hai bên, một bên ở phường và một bên ở tỉnh thì sẽ giúp đỡ tốn công đi lại hơn và tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho các doanh nghiệp làm việc.
Còn đây là lời của bà Nguyễn Thị Lan, khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường.
Trên hành chính công trên là đông hơn và phải chờ đợi lâu hơn. Về đây mới tiếp nhận một tuần nhưng tôi đã vào đây làm thủ tục, tôi thấy là ít hơn, vắng người hơn và cũng nhanh chóng hơn.
Song song với đổi mới cách làm, nhiều nút thắt trong cải cách hành chính đã được tỉnh kịp thời tháo gỡ. Hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành nghị quyết cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền ký chứng thực cho công chức, đặc biệt là công chức tư pháp hộ tịch, miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID. Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền chủ động cho các địa phương trong công tác sắp xếp bố trí cán bộ. Sở Nội vụ biệt phái gần 200 cán bộ, đặc biệt là các lĩnh vực chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng để hỗ trợ những địa phương còn thiếu nhân lực. Anh Nguyễn Văn Minh, cán bộ điều động về Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tam Tiến chia sẻ.
Thế bản thân thì về đây xác định hay là bất cứ ở cơ quan công tác nào thì bản thân tôi cũng xác định luôn luôn cố gắng học tập và làm sao đấy để hoàn thành cái khối lượng công việc được giao một cách tốt nhất để phục vụ được người dân được và doanh nghiệp được tốt hơn.
Bên cạnh những cách làm sáng tạo, linh hoạt, sự đồng hành, chia sẻ của người dân và doanh nghiệp trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng chính là điểm tựa, động lực quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ.
Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất Kinh Bắc cổ kính, chùa Vĩnh Nghiêm, chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm, không chỉ là trung tâm Phật giáo lớn của Đại Việt xưa, mà còn là nơi lưu giữ lan tỏa những giá trị đặc sắc của dòng thiền mang đậm bản sắc Việt. Sự kiện quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Cô Sơn Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đã một lần nữa khẳng định tầm vóc lịch sử, văn hóa và tư tưởng sâu sắc của thiền phái Trúc Lâm trong đời sống tinh thần dân tộc. Chùa Vĩnh Nghiêm là nơi mang nhiều dấu ấn cho sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tại đây các vị tổ Trúc Lâm đã giảng pháp, trước tác kinh sách. Đặc biệt, hệ thống mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng đặc biệt của di tích. Không gian chùa mang vẻ trầm mặc, cổ kính, hòa quyện giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên tạo nên sự tĩnh tại, an nhiên. Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đối với Vĩnh Nghiêm ấy, thì điểm nhấn của hồ sơ đó là cái bộ mộc bản, toàn bộ những cái tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cái sự ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm được thì đều nhờ vào những cái bộ mộc bản ghi chép rất rõ ràng này. Thậm chí là chúng ta nói một cách cụ thể thì những cái bộ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là những cái giáo án giảng dạy trải qua rất nhiều thời kỳ.
Khác với các dòng thiền du nhập từ bên ngoài, thiền phái Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập mang tư tưởng thuần Việt, gắn bó mật thiết với vận mệnh dân tộc, hòa quyện giữa đạo pháp và đời sống xã hội, triết lý nhân sinh, tinh thần cộng đồng, sống hài hòa với thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình và lòng nhân ái. Đây cũng là một trong những giá trị nổi bật được UNESCO đánh giá cao khi ghi danh quần thể di sản này. Phóng viên Hồng Anh thông tin thêm.
Ở đời tu đạo cứ thì duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báu không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc vẫn thiền. Đây là bốn câu thơ trong bài kệ khẳng định tư tưởng cư trần lạc đạo của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nghĩa là sống giữa đời thường mà vẫn an nhiên tu hành, lấy sự thức tỉnh làm cốt lõi, lấy đời sống thường ngày làm môi trường thực hành thiền. Đây chính là nét độc đáo nhất của thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền thuần Việt, nhập thế, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.
Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
bản thân tư tưởng Phật giáo Trần Nhân Tông còn lưu lại và phát triển được đến ngày hôm nay ấy, nó nằm ở cái chỗ tu tập ngay ở trong mỗi nội tại tâm của mỗi một con người. Khi đến với Phật giáo nói chung và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm nói riêng là chúng ta phải tu ngay ở trong bản thân chúng ta.
Ngày nay thiền phái Trúc Lâm không chỉ hiện diện trong không gian tôn giáo mà còn lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Nhiều giá trị như sống hài hòa, hướng thiện, yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng vẫn còn nguyên ý nghĩa trong xã hội hiện đại, dần hình thành trong nếp nghĩ cách làm của người dân, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương. Đây là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Thanh, phường Tân Hàn và chị Giáp Uyển Nhi, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.
Khi tôi đến chùa Vĩnh Nghiêm thì tôi thấy là cái không khí ở đây nó rất là yên tĩnh, thế và cảm thấy trong người nó rất là khoan khoái, thoải mái. Khi mình đến đây là đã như là mình học được một cái điều gì ở Phật giúp tôi sống được nhân ái và có ích cho xã hội.
Em thấy thiền phái Trúc Lâm rất gần gũi với đời sống hiện nay và giúp người trẻ chúng em bớt áp lực hơn và sống tích cực hơn, biết cân bằng cuộc sống hơn ạ.
Ông Trần Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm:
trong đời sống nhân dân hàng ngày, những cái nét đẹp, những cái nét truyền thống của thiền phái Trúc Lâm được duy trì và phát triển thường xuyên trong cộng đồng dân cư, tạo nên cộng đồng có cái sức sống đoàn kết, thân ái, tương thân hỗ trợ lẫn nhau. Phường thì cũng sẽ quan tâm hình thành các cái sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh gắn với cái giá trị của Thiền phái Trúc Lâm.
Chùa Vĩnh Nghiêm, chốn tổ Thiền phái Trúc Lâm không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần Việt Nam. Trong dòng chảy của thời gian, những giá trị ấy vẫn bền bỉ lan tỏa, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng với danh hiệu di sản văn hóa thế giới mà nhân loại trân trọng ghi nhận.
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, từ tối 20 đến 26 tháng 12, nhà hát chèo Bắc Ninh biểu diễn miễn phí các vở chèo tiêu biểu phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhà hát chèo sẽ biểu diễn tại Trung đoàn 101 Sư đoàn 325, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh, phường Bắc Giang, Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, phường Kinh Bắc, Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành. Hai vở diễn được giới thiệu trong dịp này là Thiên Mệnh và Ký ức dòng thương. Những tác phẩm tiêu biểu do Nhà hát chèo Bắc Ninh dàn dựng trong năm 2025 và giành giải cao tại Liên hoan chèo toàn quốc. Trong đó vở chèo Thiên Mệnh lấy bối cảnh thời kỳ đầu nhà Trần dựng nghiệp, tác phẩm khắc họa hình tượng Thái sư Trần Thủ Độ, bậc khai quốc công thần với tầm nhìn chiến lược, tinh thần thượng tôn, kỷ cương phép nước, sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân, đồng thời làm nổi bật hào khí Đông A và bài học lịch sử sâu sắc về đoàn kết dân tộc. Vở chèo Ký ức dòng thương đưa người xem trở về với vùng đất Hà Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương, tình đồng đội và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương.
Sáng ngày 20 tháng 12 tại tỉnh Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã tham gia sự kiện chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Sự kiện nhằm hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo do chính phủ phát động, tổng kết chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Tham gia chương trình, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các tấm gương điển hình người nghèo vượt khó, đồng thời tổ chức gian hàng tư vấn hướng nghiệp các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, cơ điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin cho học sinh trên địa bàn, đặc biệt là chế độ chính sách cho học sinh nghèo và cận nghèo, dân tộc thiểu số.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 73 quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí quản lý khai thác và sử dụng bể bơi trong các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ trích ngân sách nhà nước hỗ trợ mức cao nhất cho một bể bơi trường học trên 4 tháng của năm học là 99 triệu đồng. Với bể bơi trường học đạt tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có kích thước diện tích mặt nước từ 72 đến dưới 200m², mức hỗ trợ là 64 triệu đồng một bể bơi trong 4 tháng một năm học. Bể bơi có kích thước diện tích mặt nước từ 200 đến dưới 400m², mức hỗ trợ là 76 triệu đồng một bể bơi 4 tháng một năm học. Bể bơi có kích thước diện tích mặt nước từ 400m² trở lên, mức hỗ trợ là 88 triệu đồng một bể bơi. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quy định mức hỗ trợ cao nhất đối với bể bơi trong các trường công lập của tỉnh, đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ quy định, với mức hỗ trợ 99 triệu đồng một bể bơi 4 tháng một năm học. Bắc Ninh hiện có 80 bể bơi trường học ở tất cả các cấp học, trong đó có 65 bể bơi được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, 15 bể bơi từ nguồn xã hội hóa.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.